Câu chuyện thứ 49 là hai trẻ tranh lông. Cái chuyện kể rằng có hai đứa nhỏ nó đi tắm sông, rồi vô tình thì nó mới lấy được một cái cọng lông ở dưới mặt nước. Thì hai đứa này bèn tranh chấp ý kiến với nhau. Một đứa thì nói đây là râu của tiên, một đứa thì nói rằng là lông của gấu. Thì bây giờ ở cạnh dòng sông này có một vị tiên nhân đang còn tu tập, cho nên hai đứa trẻ này cùng nhau đến chỗ vị tiên đó để cầu quyết nghi. Thì bây giờ vị tiên nhân này lấy ra một ít gạo và mè cho vào miệng nhai trong chốc lát, rồi nhè ra lòng bàn tay cho hai đứa nhỏ xem và hỏi rằng và nói rằng ha, bây giờ trong lòng bàn tay của ta đây cũng giống hệt như là phân của loài công vậy. Thì cái sự đáp này của vị tiên nhân khiến cho rằng là chẳng ai hiểu đâu vào đâu cả. Thì lời bàn của câu chuyện nói rằng là cái người ngu ở thế gian này cũng là như vậy. Khi mà thuyết pháp thì chỉ có hí luận các pháp thôi, mà chẳng có để tâm gì đến cái chính lý, hay là cái chân lý, cái ý nghĩa chân chính của nó. Giống như rằng là cái vị tiên nhân kia đã không đáp đúng với những câu hỏi, cho nên bị thế nhân chê cười. Những cái lời nói mà gọi rằng là rỗng tuếch nói trên đó cũng hệt như thế. Thì cái câu chuyện này thì qua cái trình bày nãy giờ của mấy thầy mấy cô thì không có một cái điều rằng giả sử như câu chuyện đó là một câu chuyện thật, thì bây giờ mình mới còn có suy luận theo cái lối rằng là biết đâu ông tiên nhân này cũng giống như một vị thiền sư trả lời một cái lối khác đó, mà tại hai đứa trẻ hiểu không nổi, hoặc giả là người ta nghe xong hiểu không nổi mà chê cười thì là sai trái. Thế nhưng mà câu chuyện này nó không phải là một câu chuyện thật, mà nó là một cái câu chuyện ngụ ngôn được đặt ra để mà nhấn về một ý nghĩa thôi. Thành ra mình miễn bàn cái ý nghĩa rằng là ông thầy, ông tiền này giống như một vị thiền sư vậy. Nếu mà chuyện này thật á, thì có khả năng đó xảy ra. Nhưng mà chuyện này là một cái chuyện người ta cố ý, người ta miêu tả lên một cái anh chàng mà hỏi A mà đáp B vậy, không ra đâu vào đâu hết, bị chê bai. Anh ra mình cũng cần phải bàn tới cái chuyện mà gọi rằng là đặt cái vấn đề rằng là cái ông tiên này cũng có thể cũng trả lời rất là hay, mà tại hai đứa nhỏ không hiểu và thiên hạ cũng không hiểu. Thì cho dù rằng là bây giờ có muốn trở thành một cái thiền sư nào đó, chứ không phải thiền sư, không phải là lúc nào cũng có những cái câu đáp mà không ai hiểu nổi thì là thiền sư. Và thiền sư là phải là ứng cơ mà đáp để sao cho người ta có thể hiểu được, cũng giống như là bàn khuê mà thiền sư đấy, đại thiền sư, mà khi rằng có một ông tăng đứng dậy mà hỏi rằng giả sử như tôi đây mà nhất định không nghe lời hòa thượng, nên hòa thượng dùng cách gì để độ được tôi? Hòa thượng chỉ độ được những cái người mà nghe lời hòa thượng thôi, chứ nhưng mà bây giờ những người không nghe lời, bây giờ giả sử như đây tôi tuyệt đối nghe lời đây, thì bây giờ hòa thượng làm sao để độ? Thì bàn khuê cũng vẫn lên tiếng nói, ông nói sao? Ông đứng tuốt đằng sau, ông nói làm sao mà tôi nghe được, lại gần đây. Thì ông kia đến lại gần, bàn khuê bảo, thôi đủ rồi, đứng lại. Ông kia đứng lại, nó rồi bây giờ ông hỏi đi. ông kia hỏi xong thì bành quên nó vậy hả? Vậy mà nãy giờ ông nghe lời tôi 3 lần này. Tôi nói ông lại, ông lại. Tôi nói ông ngừng, ngừng. Tôi nói đi, ông nói. Và sao ông bảo ông không nghe lời tôi? Thì ít ra thì thiền sư đúng thật thì là phải đi bàn khuê vậy. Rất là đại khái rằng là có đầy đủ tất cả những cái phương tiện để mà làm cho kết hợp với lại cái căn cơ để cho người ta giác ngộ. Thì đó là cái chuyện khác hẳn với là cái câu chuyện này. Còn cái câu chuyện này, cái mục tiêu của nó nhắm lên đó là những cái vấn đề mà gọi rằng là khi mà mình nói, mình giải thích hay mình nói gì đó cho một người, nhất là trong chuyện này nói rõ là khi thuyết pháp, thì mình đã không có làm được như bàn khuê, tức là không có gọi rằng là vận dụng tất cả những cái thiện xảo phương tiện mà khiến cho những kẻ không nghe lời cũng phải thành nghe nữa. Thì thứ nhất ở đây thì mình biết rằng hai đứa trẻ tranh nhau thì nó cũng còn có một cái nghĩa nữa, là cái nghĩa là khi nào ấy con người ta nó cũng xung đột, nói như anh Chí hồi nãy, tức là trong cái tư tưởng của con người nó có cái xung đột, tức là nó cũng không hiểu rằng là mình nên chọn cái nào. Nhiều khi tự chính mình là hai đứa trẻ, tức là mình sẽ tranh chấp rằng là không hiểu rằng là mình nghĩ như vậy là chúng hay mình nghĩ như vậy là chúng, hai cái điều thì mình sẽ suy nghĩ như thế. Thì đương nhiên rằng là một khi mà mình học đạo á thì mình bị xung đột bởi hai cái ý tưởng như thế, thì thường thường mình sẽ kiếm một vị thiền trí thức để mà mình vấn đạo. Thì cái vị thiền trí thức kia đó là sẽ có làm một cái cách nào đó để cho mình phải hiểu, mà không hiểu sớm thì cũng hiểu muộn. Ví dụ giống như rằng là Hương Nghiêm Chí Nhàn mà hỏi Ngài Quy Sơn Linh Hữu đó chẳng hạn. Thì tuy rằng Ngài Linh Hữu từ chối không trả lời, nhưng mà cái câu từ chối không trả lời đó, đó cũng vẫn là một cách trả lời. Khi mà nói rằng nếu mà bây giờ tôi nói cho ông nghe thì về sau này ông sẽ oán hận tôi, câu trả lời là như vậy, thì ra ông đáp. Anh chính vì như thế mà khi mà Hương Nghiêm đúng cái lời của Quy Sơn nói, tức là khi Hương Nghiêm giác ngộ thì Hương Nghiêm đốt hương hướng về phía núi Quy Sơn nó mà đảnh lễ, một cảm tạ, là nói là sư huynh đại từ bi cho nên không khai thị, nên nhờ như vậy hôm nay ngã là tiểu đệ đây mới được như thế này. Thì như vậy thì cái lối, ngay cả cái lối mà từ chối trả lời nó cũng là một cái câu trả lời, hoặc là từ chối dạy đạo mà nó chính là một lời dạy hết sức rằng là có giá trị vô cùng của Mã Tổ Đạo Nhất đối với lại Ngài Huệ Hải, đối với Đại Châu Huệ Hải. Và từ chối không dạy đạo gì hết, nhưng mà chính cái từ chối dạy đạo đó nó mới là một bài pháp có giá trị vô cùng đối với lại cái căn tính của Huệ Hải. Thì thiền sư thì thường là như thế thì mới là thiền sư được. Thì khi mà mình mà giống như một hai đứa trẻ, khi tâm trí của mình nó nảy sinh ra hai trẻ, có khi trong tâm trí mình xảy ra tới ba trẻ bốn trẻ, mình có tới ba bốn cái dòng suy nghĩ, ba bốn cái sự chọn lựa, chứ không phải đôi khi phải chỉ có hai không, mà mình cũng chẳng biết là phải chọn lựa như thế nào. Thành ra lúc đó tự mình xung đột với chính mình, thành ra phải cầu một cái người thiện tri thức để giải thích. Vị thiện tri thức ở đây cũng giống như hai trẻ, giống như là phàm phu hay giống như mình, còn tiên thì cũng giống như là một bậc cao cấp hơn, thì cũng giống như là các vị thiện tri thức vậy. Thành khi mà con người ta vừa tự đấu tranh với chính mình, vừa tự đấu tranh với lại thiên hạ, anh hai trẻ cũng là mình và lối xóm của mình, hay mình và đồng đạo của mình, hay mình và là bạn hữu của mình, cũng đấu đá cũng tranh luận với nhau vô cùng. Thì cũng tất cả những cái sự đó không phải chỉ ở sự nội tâm của mình với cần có thiện tri thức giải quyết, mà cả những cái chuyện đó của mình ở ngoài thế tục đối với lại mọi người cũng phải cần có một người làm trọng tài để mà giải quyết cái vấn đề gọi là tranh chấp hơn thua nói trên đó. Thành ra thực sự mà nói thì con người ta luôn luôn rằng là lúc nào cũng đấu tranh không ngừng, bởi vì nếu mà mình suy nghĩ thì mình cũng đấu tranh với tự bản thân mình cũng có hai trẻ ba trẻ trong lòng mình ấy. Rồi ở bên ngoài thì mình cũng đóng vai của một trẻ. Thành ra lúc nào nó cũng có những cái sự tranh chấp lên, thì cái sự tranh chấp đó đó nó có hai cái nguyên nhân để đưa đến. mà hai nguyên nhân đưa đến thì mình cũng có học rồi, ở trong những cái câu chuyện trước cũng đều vậy. Một là một cái mà không rõ cho nên phải tranh chấp, tức là vô minh. Mà hai nữa đó là đến một cái sự khác nữa, đó là lại cũng nói chung nó là tham dục, mà nói một cách riêng ra nó thì gọi rằng là háo thắng, háo danh. Háo thắng là do tất cả những cái tâm như thế, mà cái tham dục với cái ngã nó là đồng. Đó. Tham dục là linh hồn của ngã, mà không còn tham dục nữa thì ngã cũng hết. Thành ra diệt ngã là diệt tham dục. Đấy, cứ mất hết tham dục rồi thì chẳng còn có ngã nào nữa hết. Nhưng mà lại muốn diệt tham dục với ngã đó thì không cách gì diệt nổi, nếu mà không trước tiên phải bước qua xác chết của vô minh. Nó nên phải diệt vô minh đi thì mới diệt được tham dục với lại cái ngã này. Đấy, trong kinh Viên Giác thì cũng Đức Phật cũng hay nói như vậy. Phải, nếu mà muốn đoạn luân hồi sinh tử thì phải trước tiên phải diệt hết tham dục với khát ái. Đức Phật cũng dặn đi dặn lại như vậy, là cái phương pháp để mà đoạn sinh tử luân hồi chính là phải tiên quyết là việc trước nhất hết phải đoạn trừ tham dục đó, với lại khát ái. Anh do con người nó chính do tất cả những cái đó làm gốc, cho nên cái bản chất của con người đó là luôn luôn, nói chung là của chúng sinh, nên con tính con thú nó cũng vậy đó, nó cũng tranh giành ghê lắm. Đấy, nó cũng nghĩa là nó tranh, nhưng mà con thú á nó kém cái sự mà thông minh, tức là đây là mình dùng cái từ theo lối của thế gian, cho nên cái sự hưởng thụ của nó không có thông minh lắm, cho nên sự hưởng thụ của nó ngu ghê lắm, cho nên nói nó là sự hưởng thụ của bản năng. Tức là trời sinh sao thì lúc này nó hưởng như thế thôi. Còn cái con người nó thông minh cho nên nó chế biến cái sự hưởng thụ. Và nó tinh vi ở trong cái, nghĩa là nó tái chế, nó phục chế, nó sản xuất ra những cái mà vấn đề để mà nó hưởng. Tức là những cái dục để nó hưởng, nó sáng tạo lên những cái dục. Còn con thú nó có cái thông minh đó. Đấy, cái dục của con thú nó đâm ra thành nhỏ. Đấy, cái thông minh của cái con người ta nó lại trở thành là cái mối hại. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật mới nói trong Bát Nạn nó có thế chí biện thông. Đấy, tất cả những cái thông minh đó của con người nó lại trở lại thành một cái chướng ngại vô cùng. Là nó sáng tạo nên những cái dục để nó hưởng. Nó biết chế biến những cái dục để nó hưởng. Mình thấy trong lịch sử của nhân loại về quá khứ lâu dài trước thì con người ta nó cũng mộc mạc kia lắm. Cái hưởng nó cũng mộc mạc vô cùng. Nhưng mà cái thời kỳ mà khi con người nó càng phát triển cái đầu óc á, theo cái nền tảng của khoa học á, nó phát triển ra và nó tự hào, nó sáng chế được nhiều thứ để nó hưởng thụ. Nhưng mà cũng chính vì tất cả những cái thứ đó mà nó lại dễ bị khổ hơn. Đời sống nó trở thành căng hơn, bất an hơn. Và rồi chính bản thân của con người thì bất an, hoàn cảnh cũng bị bất an lây. Là do đó là do một cái mặt trái của cái kết quả gọi là thông minh. Còn cái mặt phải của kết quả thông minh là chúng sinh nó thấy trước mắt là nó tự hào với lại cái sự mà tiến bộ về đầu óc, về khoa học. Thế nhưng mà nếu nó nhìn cái mặt trái nó thì nó sẽ thấy rằng là đổi ngược lại. Đó. Để được phải chịu, để được phải chịu. Mà tất cả những cái sáng tạo của khoa học không hề bao giờ mà có được mà lại vô chịu bao giờ hết. Cái sáng tạo nào của khoa học cũng có được mà cũng có chịu hết. Đấy, con người vì vậy mà chịu biết bao nhiêu những cái sự gọi là cái rủi ro. Cho nên chỉ nói cái câu chuyện bình thường thôi, câu chuyện nhỏ bé thôi, là có một anh bệnh nhân, anh bị bệnh phổi, xong rồi nhờ nền khoa học bây giờ văn minh, hồi xưa bệnh phổi là một bệnh kinh dị, 10 người chết, 10 người bị là 10 người chết. Nên bây giờ anh này bị thì được bác sĩ tới giải phẫu khỏi bệnh và anh này xuất viện. Nhưng mà bác sĩ tiến cái này ra ngoài mà nghĩ rằng hai người đều nói với nhau, bác sĩ còn nhờ bây giờ khoa học tiến bộ thành ra mạng sống của anh được kéo dài, thành anh thoát chết. Đó là thành quả to tát của khoa học. Anh này cũng bảo vì vậy mà tôi sẽ tri ân khoa học suốt đời. Rồi thì hai người chia tay nhau, và anh này băng qua đường, anh bác sĩ đứng nhìn theo một cách nữa là sung sướng mà mình cứu được mạng người. Thì một chiếc xe ca nó lao tới, anh kia mới hết bệnh trong lòng sung sướng. Đó. Rảo bước đi, chỉ nghĩ trong đầu óc là mình trở về nhà đoàn tụ trong một cái thể xác rất là mạnh khỏe, tinh thần cũng rất là thoải mái. Sau khi khắc chế được cơn bệnh, không có gì sung sướng bằng, cho nên tinh thần nó bây giờ lên trên mây. Mà anh chẳng để ý chuyện gì hết, rồi cái xe nó tô một cái sầm. Anh ấy chết trước mắt ông bác sĩ. Và bây giờ ông bác sĩ đứng bùi ngùi và nói là đó. Nghĩa là khoa học, kỹ thuật làm diệt đi một mạng sống. Thì như thế thì mình cũng thấy rằng là nó cái gì nó cũng thay, nó cũng đổi hết. Cái tao nó cũng có cái được và nó cũng có cái mất. Thì con người ta hồi xưa nó đơn sơ, nó không có rắc rối. Thành ra chính vì cái lý lẽ như vậy, thành ra con người ấy, nhờ cái trí thông minh mà cái sự hưởng của nó đó tinh vi hơn, cao cấp hơn các loài súc sinh. Tại vì súc sinh không có thông minh, trời cho làm sao hưởng đúng hệt như vậy thôi, còn không có tự biến chế cái hưởng. Quanh năm chỉ có gặm xương, còn con người đến xương nó gặm nó đủ thứ, xương quay, xương hầm, xương luộc, tẩm đủ thứ. Thành ra con người nó hưởng thụ nhiều hơn. Thế nhưng đời khi nào cũng vậy, nó có hai mặt, cho nên con người vì vậy sẽ dễ bị khổ hơn một con thú. Con thú vì không thông minh cho nên tình cảm cũng nhẹ hơn. Nó là một con thú mà nó bị bắt đi lạc đàn, nó không có đau đớn bằng một con người mà bị mất hết gia đình. Con thú nó chỉ trong có một tích tắc thôi, nó quên hết á. Cái tình cảm nó không có sâu đậm. Thế cái tình cảm cũng là một cái sự hưởng thụ của con người, đóng góp rất là cao trong sự hưởng thụ của con người. Nhưng mà ngược lại cũng là đóng góp rất là mạnh mẽ trong cái sự chịu đựng và khổ sở của con người. Nếu con thú nó không có mặt đó thì nó cũng chẳng có mặt kia, cũng chẳng có mặt mà hưởng, nên cũng chẳng có mặt mà gọi là bi đát lắm. Hay sao con thú nó cũng dửng dưng à? Thế con người mà cả một cái gia đình mình bị bắt làm thịt, có một mình để sống lại thì mình đau đớn đến chừng nào. Nhưng con thú dửng dưng à? Cả một gia đình nó bị bắt đi làm thịt nó, nhưng mà con mình nó cũng còn mình nó cũng vẫn vui như thường, nó cũng tỉnh như thường. Thành ra cái con thú nó cũng có tranh, con người nó cũng có tranh, nhưng mà con thú nó tranh ít hơn. Là bởi vì nghĩ lại á thì cái dục nó ít hơn. Còn con người nó dục nhiều quá thành ra nó quá nhiều mặt để tranh. Tại khi nó dục á thì cái mặt nào nó cũng muốn hết thì mới gọi là dục. Thành ra dục là không có tiết chế, chứ không phải là nói rằng là dục là chỉ có là mặt này thôi, còn mấy mặt kia nó không dục, không có đâu. Cái dục nó không có tiết chế, nhưng mà khi mà nó phát dục là nó muốn hết mọi sự. Thành khi như thế thì con người nó đương nhiên là nó phải xảy ra những sự đấu tranh lớn và nhiều vô cùng, và vô lượng đấu tranh, và thường xuyên đấu tranh. Thì một khi mà nó sống thường xuyên đấu tranh và nó tự nó tạo nên cái hoàn cảnh đấu tranh, cái thế giới đấu tranh, thì như mình thấy thế giới hiện tại cũng từ con người tự tạo ra thôi, tự tạo ra tất cả những cái cảnh hỗn loạn do đấu tranh nó thôi, chứ ai tạo ra đâu. Chẳng có con thú nào tạo, mà cũng chẳng có ông trời nào tạo hết, do chúng sinh nó nhân danh thượng đế mà nó tạo. Nó tự bịa ra, nó nhân danh thượng đế, nó nói nó là nó làm vì thượng đế, nhưng mà nó cũng giống như con dã can đó. Nó giống y con dã can. Thì như thế thì mình biết rằng là ở đời nó giống như hai trẻ vậy, nó luôn luôn tranh giành. Thì nó luôn luôn tranh giành, nhưng mà bây giờ hai trẻ nó đi tranh giành thì nó đi tìm một người cao cấp hơn mà nó suy nghĩ, đó là cũng như là một vị thiên nhân vậy. Thì cái tiên nhân ở cuộc đời này, tức là mình nói ví dụ như bây giờ người ta mà không biết thì người ta đến hỏi những cái nhà cố vấn tư vấn về những cái vấn đề riêng biệt, hoặc giả rằng là mình nói ví dụ những cái sự mà mâu thuẫn giữa một cái xứ sở với một cái xứ sở, thì người ta phải mượn vô tất cả những cái đầu óc mà người ta cho rằng là cao cấp hơn người ta, cũng giống như là tiên nhân giải quyết dùng cho người ta, tức là những nhà lãnh đạo đó. Thì tất cả những cái người nói trên nó đó đều đưa đến một cái giải đáp, mà cái giải đáp nó chẳng có, chẳng có một cái chút xíu gì là giải đáp cho cái vấn đề đó hết. Tức là làm sao, tức là thí dụ như bây giờ mình nói một cái ví dụ thôi, bây giờ giữa hai nước ấy xích mích, xích mích về vấn đề, thí dụ như bây giờ mình nói là thí dụ như là tranh chấp dầu hỏa đi, rồi hai bên nó động can qua, thì khi khởi động can qua để vì cái vấn đề tranh chấp đó thì dùng vũ lực đó để mà gọi rằng là phân định rằng là của ai, tức là ai trúng, thì cái sự trúng đó không có được phân định bằng chân lý, bằng sự công bình và lẽ phải, mà sự phân định đó lại được sử dụng trên cái vũ lực. Thì cái vũ lực là một cái vấn đề sử dụng để giải quyết, tức là để trả lời, tức là để giải quyết cái phân định rằng là của ai, là một cái sự trả lời chẳng có chính xác một mảy may nào hết đó, mà chẳng có đúng một cái mảy may nào hết đó. Nó chỉ là một cái đống gọi là phân của Khổng Tước mà thôi. Nó cũng hôi hám như vậy mà nó cũng chẳng được một cái gì hết trơn. Và tại vì đó là câu trả lời, câu trả lời để phân định rằng là ai trúng. Thế cái câu trả lời đó phải phân định bằng tất cả những cái sự mà gọi là một chính lý, tương như ở dưới cái toàn bình có nói đó, là bất đáp chính lý, tức là không có nói rõ ràng của ai mà lại tự nhiên lại dùng sức mạnh, cái thằng nào mạnh thì đó chúng thôi, mà làm gì có cái chân lý nào ở trên trần gian này để xác quyết cái vấn đề rằng là phân biệt cái nào của ai bằng sức mạnh, khi nào cũng phải bằng cái logic, bằng cái lẽ phải, bằng tất cả những cái sự suy luận xung quanh cái vấn đề đó. Còn cái sức mạnh không có dính gì đến cái vấn đề đó hết, nhưng mà lại dùng một cái không dính gì hết tới cái vấn đề đó giải quyết. Thì cũng giống như các anh tiên nhân giải quyết hai đứa nhỏ này vậy. Thì ở thế gian này luôn luôn người ta giải quyết bằng tất cả những cái vấn đề, những cái nhà giải quyết, những cái nhà mà giải quyết ra ở trên thế gian này đều là những anh tiên nhân như vậy hết. Và rồi như hết thảy chúng sinh ở trên cái địa cầu này cũng đều là hai cái đứa nhỏ này hết. Chung cục là chỉ họ chỉ được giải quyết theo bằng tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là dựa vào tất cả những cái vấn đề quyền lực hay là tiền tài hay là tình cảm mà thôi, mà không có khi nào dựa đúng theo câu hỏi mà trả lời, tức là đề tới một cái chính lý, tức là một cái lý thật. Thì nếu muốn phân biệt của ai thì phải nhìn xem rằng là cái đó nó thuộc lãnh thổ của ai. Và như thế nào đó thì định nghĩa rằng là lãnh thổ. Đó. Thành ra hễ thuộc cái lãnh thổ của người nào thì là thuộc về người đó. Nếu mà gần cái lãnh thổ của người nào thì cũng là thuộc về người đó. Nó ví dụ vân vân như vậy. Còn nếu ở trong một cái lãnh thổ chung thì bây giờ giải quyết theo một cái khác, nó ví dụ như thế. Nhưng mà bây giờ không hề đề cập tới tất cả những cái vấn đề mà chính lý đó, mà chỉ dùng cái sức mạnh thôi. Tức là chẳng hạn bây giờ muốn giải quyết tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là tranh chấp giữa nhau, tạo nên một cái mâu thuẫn, để mà không có chịu sửa đổi tất cả những cái mà tạo cho nhau mâu thuẫn, mà lại cứ dùng vũ lực để ăn miếng trả miếng, cho nên bây giờ nó mới thành ra cái tình cảnh của thế giới này đi đâu cũng bất an. Nên thậm chí rằng là đây vừa rồi mình đi hành hương thôi mà nói rằng là không có mang hành lý gửi để mà mình có thể đi cho nó nhanh chóng hơn, không được. Bởi vì lý lẽ rằng có quá nhiều thứ không thể mang lên máy bay được. Mà hồi xưa thì cái đó không phải vấn đề, mà bây giờ thì là vấn đề. Rồi phải vứt lại hết đó, hoặc giả là phải gửi, bỏ vào vali gửi theo trên bay. Nói cái ví dụ như thế thì đó cũng chỉ là mà vẫn giải quyết không được, tức là cái sự mâu thuẫn đó vẫn không hiểu gì hết, vẫn không có tìm cái cách để giải quyết mâu thuẫn, cho nên vẫn tồn đọng mâu thuẫn, mà tự nhiên sinh ra thêm một vấn đề nữa là vấn đề giết chém vũ lực, mà vấn đề mâu thuẫn kia vẫn tồn đọng như thường. Như hai thằng nhỏ này tồn đọng là vấn đề nó vẫn không hiểu rốt cuộc thì cái còng lông này là cái gì, mà nó lại còn thêm một vấn đề nữa rằng là không hiểu là ông tiên muốn nói cái gì mà tự nhiên nhè nó như vậy. Đây thêm thêm một cái nữa chứ không phải rằng là dứt đó. Mà hai thằng nhỏ này đâu phải nó nghe như vậy xong mà nó nghĩ rằng là huề, tức là hai đứa đều vui, không có đâu. Cái tâm lý của người không có chịu huề, một chuyện. Cái thứ hai nó lại phan duyên nữa, nó lại không hiểu là ông tiên muốn nói cái gì vậy. Xong hai đứa đó nó lại về cả một đêm tranh cãi với nhau rằng là ông nói rằng là giống phân con công là tại vì vậy, thế kia nó không tại vì như vậy, lại thêm một chuyện tranh chấp nữa. Chứ đâu có giản gì giống như mình nghĩ rằng là ông nói như vậy cái là xong, cái hai đứa nó thấy huề, nó thấy huề cái là xong, với nó hòa thuận. Thêm một cái tranh cãi, cái tranh cãi ban đầu vẫn tồn đọng, thêm một cái tranh cãi thứ hai, thêm một cái tranh cãi thứ hai cũng như vậy. Vì mâu thuẫn giữa hai quốc gia cho nên dấy động can qua để giải quyết mâu thuẫn, mà không chịu giải quyết cái mâu thuẫn mà dùng sức mạnh, cho nên cái mâu thuẫn nó vẫn tồn đọng. Cộng thêm với một cái nữa cần phải giải quyết là cuộc chiến, lại thêm một cái vấn đề nữa để giải quyết. Thành ra tất cả những cái tay mà giải quyết hay những cái nhà giải quyết như vậy ở trên thế giới, những lãnh đạo kiểu như vậy đều giống hệt như anh Tiên này, nó giải quyết như thế đấy. Tức là giải quyết xong được cái việc đó, không có dính gì tới cái việc đó hết, cái việc đó hoàn toàn vẫn không được giải quyết, cái mâu thuẫn đó nó vẫn tồn đọng như thường, cái sự tranh chấp đó nó vẫn còn tồn đọng như thường. Mình nên chủ quan quá mà mình nói rằng đó, giải quyết như là cái anh Tiên này ấy, nói sẵn sàng sàng vậy đó mà có cái kết quả đâu. Tại vì con người ta không có phải dễ gì mà người ta chấp nhận một cái sự huề đâu. Thế mà cuộc đời này mình từng đụng độ mình biết huề cũng là cả một vấn đề khó khăn kia lắm. Người ta không có chịu huề, những cái tâm mà gọi rằng là tăng ái người ta nó nặng ghê lắm, thành ra nó khó xả lắm. Nếu mà người ta cứ thật tình mà người ta rất là dễ xả, tức người ta dễ huề được á, thì người ta đã trở thành một cái tâm mà độ lượng bao dung rồi, thì cái tâm nó dễ huề lắm, tâm nó dễ bỏ qua lắm. Có con người nó phức tạp, nó đâu có phải như thế thôi. Xong rồi nó lại phan duyên, nó thêm một chuyện cái nữa. Chuyện cái thứ nhất chưa xong, bây giờ này nếu chuyện này mà còn tiếp, tức là chuyện thứ hai sẽ diễn ra là hai đứa nhỏ sau khi về nhà, thì chuyện cái lông vẫn chưa xong, bây giờ thêm chuyện là phân của Khổng Tước tới chuyện nó nữa. Mà này còn chưa chắc nữa là có thể là câu chuyện này nếu tiếp theo là hai đứa nhỏ sẽ tranh luận với lại ông Tiên, là ba kẻ tranh luận, là ông Tiên sẽ nói là giống phân Khổng Tước, ông kia nói giống phân quả, một thằng nhỏ sẽ nói giống giống phân quả, một thằng nhỏ khác sẽ nói rằng là giống phân chim sẻ, chim bồ câu. Vậy là thành ba người cãi. Và nếu giả sử giờ ba người đó lại cãi, lại đem cái đống đó đi, đi tìm một cái vị nào đó thứ tư, này là bốn tay cãi, thì hai thằng nhỏ nó đứng đó nó sẽ thắc mắc, nó bảo nhòm vậy là chỉ có giống phân quả thôi chứ làm gì mà giống phân công. Và một thằng nói không, giống giống phân bồ câu, tao bảo khẳng định giống phân bồ câu, là lại thành ba tay cãi. Thế gian cái chuyện nó xảy ra dễ hơn là cái chuyện mà mình nói rằng sau khi ông Tiên nói thì hai nhỏ nó an tâm về và không cãi nữa. Đó. Chuyện nó khó xảy ra tại vì hai thằng nhỏ mà như vậy là hai thằng lớn, mà hai thằng lớn mới đầy đủ trí khôn. Đó. Thì đây nó sẽ trở thành những cái như thế, thành ra cái câu chuyện này họ đã có cái ngụ ý của họ rồi, nên mình miễn phải cưỡng cái ngụ ý của họ. Và nếu chuyện thật đó thì có thể cái người bình luận đó, nó bình luận sai. Nhưng mà cái chuyện người ta đã cố ý làm cái ví dụ để người ta bình luận đó, thì không có thể nào sai được. Và nếu mà mình muốn cưỡng cái chuyện đó mình lái đi qua một cái mặt khác thì hóa ra rằng là thôi thà là mình tự đặt ra một cái câu chuyện đó, thì nó chính xác hơn rằng là mình lấy chuyện của người ta mà mình bẻ ngược bẻ xuôi, giống như kẻ trộm báo y, tức là tay thì xỏ chân đó, còn ống thì cho lên đầu, nó ví dụ cái như thế. Thành ra câu chuyện này cái vấn đề chính đó, để cho mình hiểu, thì ngoài tất cả những cái gì mà nãy giờ sư phụ mới nói cái bản chất của con người với lại tất cả những cái sự đấu tranh con người và sự giải quyết của con người ở thế gian nó đều là giải quyết không đâu vào đâu hết. Nó đều giải quyết theo cái lối giải quyết xem rằng là râu tiên hay là lông gấu tự nhiên thành là phân của Khổng Tước. Thì đây cũng phải để giải quyết sự mâu thuẫn tự nhiên thành bom đạn, xong rồi tự nhiên thành bao nhiêu người cụt chân cụt tay, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người thành cô nhi寡妇. Một cái câu trả lời, một cái lối giải quyết hết sức là tai hại và bậy bạ mà không có đúng gì với lại cái bản chất của cái mà vấn đề tranh chấp hết. Thành ra vậy mới thấy rằng là con người nó thiếu may mắn vô cùng, cho nên khi nào cũng vô minh lãnh đạo, bởi vì chính mỗi một cá nhân đều là do vô minh lãnh đạo. Thành ra tập thể hợp lại thì có lẽ tay nào vô minh nhất thì tay đó nó lãnh đạo, nên nó mới khiến cho như thế, mới khiến cho có thể mà lầm lẫn đến độ như thế mà mình nhan nhản trên khắp thế giới là đều giải quyết với nhau theo một cái lối mà nếu mình ngồi mình suy nghĩ cho kỹ lại là giải quyết theo cái lối mà tiên nhân này không à. Và còn bây giờ nếu nói qua đến cái chuyện bắc, qua cái chuyện mà trong đạo mà từ cái người học đạo không hiểu à, hay là chính bản thân mình không hiểu, thì là trên tất cả những cái phương diện đó là sở dĩ rằng là mình phải học đạo, thì cái cứu cánh của sự học đạo là phải làm cho mình hiểu. Còn nếu mà mình hiểu rồi á thì mình cần phải học, có hai hạng không học là một hạng hiểu hết đó, và một hạng không biết là mình ngu để học. Nó có hai hạng người là không học, hai hạng tuyệt học. Còn trường hợp là tất cả những cái tay mà chịu đi học đều là thuộc về cái hạng thứ ba, tức là hạng biết rằng mình không có hiểu hết và biết rằng mình có cái ngu để cần phải học. Thì thứ nhất là mình không hiểu hết, tức là cái ngu còn tồn đọng. Cái thứ hai là mình biết là mình có ngu sẵn đó, cho nên mình phải học, cho nên học vì cái ngu. Mà cái người mà đi học đó cũng chỉ vì một cái khôn, một cái khôn đó là biết được rằng là mình ngu cho nên mình cần phải học, và biết rằng đó, cái ngu đó của mình hãy còn tồn đọng cho nên mình chưa biết hết, cho nên vì vậy mình phải học. Thành ra cái người mà đang đi học đó là người đó có vừa khôn vừa ngu, còn một đó là khôn tuyệt đối không có học, hai là ngu tuyệt đối cũng không có học. Còn cái người mà có ngu có khôn pha trộn đó thì học, thì họ hiểu như thế là một cái khôn của họ, cho nên nhờ cái khôn đó là một cái nhân duyên hy hữu mà họ có thể sau này á trở thành cái hạng mà tuyệt học. Nhưng mà tuyệt học vì biết hết chứ không phải tuyệt học vì ngu đến độ cũng không có biết rằng là mình cần phải học nữa. Thì cũng giống như bây giờ mình học Phật, mình nghĩ ồ may mắn quá, mình mà học Phật làm sao những cái điều này mình biết được. Mà nếu mình không biết những cái điều này thì thử hỏi xem rằng là đời của mình nó còn tạo tác biết bao nhiêu ác nghiệp nữa đây. Thế nhưng mà những người dửng dưng bình thường ở ngoài ấy, thì họ đâu có biết. Họ không thấy là cần gì hết trơn à. Họ nói cần tiền hơn chứ thực tế chút. Họ cần tất cả những cái thứ gì khác, tình cảm, ăn mặc, quyền lực. Đó. Họ đâu có cần gì đến mấy cái tất cả những cái trí tuệ này. Họ sẵn sàng đấu tranh và họ sẵn sàng giải quyết sự đấu tranh theo cái lối mà mê muội của tiên nhân này. Họ đâu có nghĩ, họ đâu có đủ cái trí khôn này để họ có thể dùng cái chính lý mà giải quyết mọi sự một cách tận gốc, mà họ chỉ dùng một cái gọi là hí hí ngôn, hí ngữ, hí luận để mà giải quyết những cái vấn đề chẳng có một chính lý tí xíu nào hết, thành ra vấn đề đó còn nguyên vẹn từ gốc cho tới ngọn, vẫn còn nguyên vẹn. Anh vì như thế thì cái người học Phật học đạo thì đương nhiên là mình cũng bắt đầu đó khai sinh ra được một cái gọi là tiểu tiểu trí tuệ của mình, ít ra là cái trí tuệ đó nhìn thấy như thế. Thì người nào mà càng nhìn thấy cái đó thì người đó càng khả năng phát trí tuệ mỗi ngày mỗi cao, tức là mỗi ngày mình đều thấy rằng là mình còn ngu cho nên phải học, mỗi ngày mình đều thấy mình còn ngu cho nên phải học. Thì nhờ như thế mà ngày nào mình cũng tiến bộ. Còn nếu mình vong mất cái định nó đi á, lâu lâu mình lại cảm thấy tự hào lắm, mình cho sở học của mình nó nhiều đủ đủ dư sức rồi. Mình thấy là bây giờ mình cao quá rồi, bây giờ mình thấy mấy bà già chầu hay là mấy người mấy đứa trẻ con xung quanh chùa chạy tới là mình giảng dạy niệm Phật này, tụng kinh này, gõ mõ, mình giảng dạy vài ba câu chuyện kia của nó phục quá thì nó nói rằng là trời ơi tại sao mà thầy hay cô hay chú gì hay quá giỏi quá đó. Rồi cái mình về mình sung sướng lắm, mình bảo tôi bây giờ là pháp sư của tụi mọi da đỏ trong làng. Rồi mình hài lòng, nó làm sao mà tiến bộ. Cho nên chính vì vậy đó mà Ngài Huệ Năng mới nói cái gọi là như đương nhất niệm tự chi phi tự kỷ linh quang thường hiện hiện. Và trong mỗi cái niệm mà thấy được cái phi của mình thì nhờ như thế đó mà cái sự sáng của cái linh quang ở nơi mình nó sẽ hiện hiện, tức là cái gọi là cái bản giác của mình nó sẽ xuất hiện. Thành ra vì vậy mà cầu học, thế khi cầu học thì phải đi tìm tới một cái vị thiện tri thức, thì giống như hai đứa nhỏ tìm tới tiên nhân. Nhưng mà bây giờ lại trở vào với lại cái kinh của Viên Giác nói rằng là chúng sinh cũng chia ra là ngũ chủng tính. Nếu mà chẳng may mà là cái hàng mà gọi là bất định chủng tính thì cái hàng đó nó tùy nhân duyên, nếu nó gặp ngoại đạo thì nó thành ngoại đạo, thế nó gặp Phật thì nó thành Phật, nó gặp duyên giác thành duyên giác, gặp bích chi Phật thành bích chi Phật, mà gặp Bồ Tát thành Bồ Tát. Thành ra hàng đó là bất định tính, còn mấy cái hàng mà nó có định tính rồi á thì cái nhân duyên của nó, thì cái nhân duyên của nó khiến rằng là nó phải đụng độ với lại cái hàng mà nó có nhân duyên. Thành ra khi có nhân duyên cao thì tự nhiên đụng với lại hàng Bồ Tát, nhân duyên thấp thì đụng xuống nhị thừa, thấp nữa đụng xuống dưới ngoại đạo, mà cao cấp là đụng Phật. Thì khi mà chúng sinh nó đi học Phật, học Pháp thì cái chủng tính của nó sẽ như thế. Thì bây giờ mình nói một cái ví dụ rằng khi mình đi học Phật thì với cái thời đại này thì dĩ nhiên rằng là Phật thì không còn, cao tăng thì rất là hiếm, Bồ Tát thì cũng không thấy. Thành ra chỉ có một cái vấn đề mà gọi rằng là phát huy cái chủng tính của mình để đừng rơi vào trong ngoại đạo. Tại vì nếu bây giờ dưới mắt của mình nhìn thấy là Phật cũng không, Bồ Tát cũng không, mà Tổ sư cũng không, thì bây giờ mình chỉ còn nhìn thấy tất cả những đồng đạo xung quanh của mình thôi, hay là những trưởng bối xung quanh của mình thôi, thì mình cũng chỉ theo cái tinh thần đó thôi. Thì cái tinh thần đó nó cũng chỉ là một cái tinh thần mà gọi rằng là một tinh thần hành xử, hả? Sinh hoạt hành xử hết sức là phan duyên, tức là theo thời đại này thôi. Tức là thí dụ như thời xưa thì chùa chiền lập ở trên núi, gọi rằng là để yên tĩnh tu hành. Thời nay, đặc biệt rằng là ở Âu Mỹ, nếu mà muốn xây chùa phải xem địa lý, mà không phải xem địa lý Thanh Long Bạch Hổ đâu. Địa lý nào mà có Thanh Long Bạch Hổ cũng không tốt bằng địa lý có trạm xe buýt. Có trạm xe buýt hay là có trạm metro, đó là những vùng địa lý tốt kia lắm để lập chùa. Tại vì ở xứ Âu Mỹ đường xá chỗ nào cũng cách nhau xa xôi, không có giống Việt Nam. Việt Nam chòm xóm là Việt Nam hết, là Phật tử hết, cho nên không có sợ chỗ nào cũng có Phật tử. Còn ở đây mà chẳng may mà mình dọn tới một cái xã mà không có Việt Nam ở, rồi người Việt Nam họ tới bằng gì? Trai trẻ nó có xe thì nó đi làm mà nó ít đi chùa, chỉ có người già ngồi nhà buồn chán thì lên chùa để mà tán gẫu giải trí cho qua ngày tháng, cộng với lại niệm Phật để mà mong mỏi đó, lai rai sơ sơ sài sài về lên tới hạ phẩm cũng được, hoặc rằng đó, chỉ xin phát nguyện là lên trên nó quét rác chứ mà không cần phải làm gì trên nó, không cần Bồ Tát đó, nguyện giống như lại Đức Phật rằng là cho con xin lên quét rác được. Thì họ mới đi chùa. Thành ra vì vậy phải có trạm xe buýt, phải có trạm metro. Còn hồi xưa á thì cái chỗ nào mà núi non hùng vĩ đó, đẹp đẽ thích hợp với lại sự yên ổn tu hoành hành, không có bị ồn não, không có tụ lạc chòm xóm quấy rầy phan duyên. Khác hẳn rồi, khác một trời một vực. Anh nói tất cả những cái sự sinh hoạt đó, đã sinh hoạt ở ở dưới thành thị thì phải theo đời sống của thành thị, đi đứng nằm ngồi, tư tưởng suy nghĩ hành động, cái gì cũng phải theo thành thị. Chẳng hạn bây giờ nếu mà tu hành mà ở tu ở trên núi ấy, thì tu thật mà nói thì đâu có cần gì tới điện thoại gì nữa đâu, nó có liên lạc gì với ai nữa đâu. Nhưng mà ở dưới thành thị mà không có thì không thể được, bởi vì nó trở thành một cái vấn đề gọi là chướng ngại cho cái sự sinh hoạt. Anh ra mình nói cái ví dụ như thế. Thế thì khi mà mình ở tại bây giờ mà Phật không có, tổ sư không có, Bồ Tát không có, mình chỉ còn sinh hoạt với lại tất cả những cái mà môi trường với lại các vị đồng đạo hay tiền bối của mình ở trong những cái môi trường mà của cái thời kỳ mà gọi rằng là văn minh khoa học này này phát triển, thì đương nhiên rằng là mình bị nhiễm hết mấy cái thứ đó, nó phan duyên hết trơn. Thành ra khi mình hành xử theo Phật pháp nó cũng là một thứ Phật pháp phan duyên thôi, nó cũng phải chạy theo cái duyên nó thôi, mà nó không phải là một cái thứ Phật pháp mà gọi rằng là bất động mà bất biến, mà chỉ coi cái phan duyên này là tùy duyên. Nhưng mà đại đa số người tu lấy tất cả những cái phan duyên hiện tại này, những cái tùy duyên hiện tại này, nó làm chân lý tu hành, làm một chỗ cửu trụ, làm một cái chỗ gọi là gốc tu hành, và cho đó nó tu như thế mới chính xác. Nhưng mà không có chịu hiểu rằng vì thời gian, vì thời thế nó có khác, vì hoàn cảnh nó có khác, cho nên vì vậy mình cũng phải phan duyên như ai vậy, mình cũng phải tùy duyên thôi. Nhưng mà bất biến thì không gọi là phan duyên. Còn nếu mình tùy duyên mà mình biến động hết cả thân tâm của mình, tức là mình bám chặt lấy cái cảnh này á, mình cho cảnh này đó là đúng, và mình cho mọi cái sự hành xử theo cảnh này nó là chân lý, mà mình cũng hiểu rằng là hôm nay mình phải sử dụng Phật pháp theo cái chiều hướng này cũng chẳng qua cũng chỉ là nhân duyên mà thôi, chỉ gọi là giả chứ không phải thiệt. Còn cái Phật pháp thật của mình á, là không có phải là những cái sự sinh hoạt hiện tại như vậy là Phật pháp thật, không phải là những cái sự mà đi đứng nằm ngồi ăn nói sử dụng mô bin chạy xe Honda xe hơi liên hệ hay là sinh hoạt cái gì đó thuộc về những cái vấn đề như vậy, như hiện tại như vậy, đó là cái vấn đề gọi rằng là chân lý của sự tu hành, mà mình trở nó thành một cái khuôn mẫu khuôn khổ để truyền thừa cái khuôn mẫu khuôn khổ đó, truyền thừa cái đó mà không chịu truyền thừa cái bất biến, mà lại đi truyền thừa cái tùy duyên. Còn cái bất biến thì diệt tiêu nó hồi nào không hay, nó mất hồi nào cũng chẳng biết. Mình cũng bây giờ hỏi lại mình rằng là vậy thì cái bất biến của Phật pháp thật tình nó là cái gì thì cũng quên nó rồi, bởi vì phan duyên hồi nào đến giờ lâu quá rồi, thành ra quên mất cái gốc nó là cái gì rồi. Thì chính vì cái lý lẽ như vậy á, thì trên cái vấn đề mà khi tu học là giải quyết cái gốc, là cái gốc mê muội, cái gốc ngu, thành ra giải quyết những cái gốc ngu muội nó, mà mình dịch nôm na từ cái chữ vô minh mà ra. Thì Trung Quốc nói vô minh thì mình nói ngu, thì giải quyết những cái ngu đó thì cũng phải giải quyết tận gốc, tức là một cái sự giác ngộ. Nhưng mà chung cục đó, khi mà một kẻ mà vào để học giải quyết tất cả những cái ngu của mình, mà khiến cho lúc nào mình cũng có hai nhỏ trong lòng tranh đấu, mình được giải quyết bằng mọi cái phương tiện mà phan duyên và tùy duyên đó, dính gì đến cái vấn đề mà giải quyết cái ngu của mình, chẳng dính gì cả. Mình ngu là cái gốc ngu á, thì bây giờ phải dùng tất cả những cái chính lý đó để giải trừ cái gốc ngu, xong cái mình vào chùa tu để mà gọi rằng là học cái cách diệt cái gốc ngu đó, tức là học được cái Phật pháp bất biến. Cái Phật pháp bất biến đó là dạy cho mình cái giải trừ cái ngu, còn tất cả những cái Phật pháp tùy duyên đó chỉ là giúp cho mình đó, hòa hợp được trong mọi cái hoàn cảnh như vậy để mà tiến tu Phật pháp, để mà tiến tu Phật pháp tức là để mà ngộ nhập cái Phật tri kiến, tức là ngộ nhập cái bất biến của Phật pháp. Nhưng mà mình có học cái bất biến của Phật pháp, mình chẳng cần phải ngộ nhập cái bất biến đó hết, mình chỉ cần thu thập và nhái theo và tiếp tục truyền thừa những vị tiền bối của mình, truyền thừa cái sự sinh hoạt phan duyên nó hồi nhất thời, giữ vững lại tất cả những cái hình thức sinh hoạt như vậy, đình đám như thế nào đó, tổ chức như thế nào, những ban hộ trì, ban hộ niệm, ban này kia vân vân, thì học hoàn là những cái như thế thôi. Mà những cái đó không phải là dở, nhưng mà nó không phải là chân lý của Phật pháp, nó chỉ là một cái hoàn cảnh hồi xưa không cần, nhưng mà hoàn cảnh hiện nay phải cần. Thành như thế mình hiểu ngay rằng là như thế nó là một thứ Phật pháp linh động, tùy theo hoàn cảnh mà nó được sáng tạo, chứ nó không phải là bản lai xưa nay của Phật pháp là như vậy. Người ta quên chuyện đó, người ta lấy cái trước mắt đó làm cái thật, người ta quên hết tất cả những cái thật trước đó. Người ta giống như rằng là hai cái anh chàng khùng mà phủ ra lạc đà, nó quên đi cái tính chất thật từ xưa đến nay, rằng là nó phải bảo vệ tất cả những thứ mà lụa là gấm vóc trân châu. Nhưng bây giờ trước mắt nó là cơn mưa và tấm da lạc đà cần phải bảo vệ. Thì bây giờ trước mắt mình vậy, cơn mưa là tất cả những sự bức bách của cái xã hội khoa học văn minh hiện tại, và tấm da lạc đà là cái sự sinh hoạt mới mẻ do hoàn cảnh mà mình phải thiết lập nó lên. Vì vậy nó lấy hết mọi cái thứ gì đó của Phật pháp phủ lên để duy trì cái phương tiện mới nhất, cái phương tiện mới nhất gần nhất được sáng lập. Mình phải nói thẳng một điều, và chắc chắn dưới thời ngài Lâm Tế, ngài Lâm Tế đang không biết Phước Sương là cái giống gì hết trơn, nó nông thiền mà. Thời xưa dân chúng nó xài cũng tiền khối phải, đâu có bỏ Phước Sương được đâu. Bây giờ tiền giấy cái Phước Sương một chút xíu để mà nhét cái tờ vô. Còn xưa phải cái lỗ như vậy này, phải ném còng còng vô, thọc tay không trộm sao. Với thời xưa là nông thiền, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, cho nên không có cần. Thời xưa toàn làm chùa đâu, ở trên núi, ở trên gì đâu. Hoặc là chùa thì cũng là mênh mông thênh thang ruộng lúa, chùa còn giàu hơn là người thường. Đó là một lý do mà nếu mình có học qua những thời kỳ pháp nạn của Phật pháp mình hiểu, đó cũng là một lý do Phật pháp bị tấn công, là vì Phật pháp giàu hơn người ta chủ chiến. Thứ nhất không bị đóng thuế, chùa không bị đóng thuế, tăng lữ không phải đi quân dịch đánh nhau. Thời xa xưa có hai chế độ, một là chế độ lao động, hai là chế độ quân dịch. Khi có chiến tranh khởi lên, quân dịch tức là làm tướng làm lính cầm gươm ra trận chém giết, còn không thôi lao động làm phu, phu đó là lót đường, lót xá, vận tải lương thực thuốc men, đào đường đào hố đắp thành đắp lũy, phu hết ạ. Và tu sĩ né được cả hai, được miễn, mà lại còn được miễn thuế, cho nên chùa nào chùa nấy càng lúc càng phát triển càng giàu. Cho nên chùa to Phật lớn, đúc đồ đồng đồ vàng đó. Cho nên mấy anh vua mà khi mà nó đã nổi cơn nó lên mà nó ghét Phật pháp á, với lại minh quan đó, nó xàm tấu những cái chuyện như vậy và chùa bị tiêu diệt. Cho nên Ngụy Võ Đế, ông vua mà ban đầu á lạy Phật, đệ tử Phật, nghĩa là lễ Phật đản mà xe hoa đi ngang là vua đứng ở bên lề đường đảnh lễ Ngụy Võ Đế, mà cho đến sau tu sĩ là xử trảm chém đầu, chùa là đốt sạch. Đó là Ngụy Võ Đế. Từ một ông vua mà theo Phật mà cho đến gọi là đó, cải Phật quy lão, tức là theo đạo lão, theo đạo giáo, mà tàn sát Phật giáo đến độ như thế. Đó chỉ vì nghe những cái lời sàm tấu, rồi tượng đồng, đồ đồng thì lấy nấu chảy hết, đúc làm thành binh khí, tu sĩ bắt đi lính hết, thành ra quân đội hùng mạnh, đông, binh sĩ vũ khí này kia cũng đầy đủ hết, lấy hết đất đai của chùa chiền, tịch thu, tịch biên. Thành ra Phật giáo là Ngày xưa một trong những cái mà yếu tố mà có thể bị sàn đấu để khiến đưa đến cái vấn đề mà gọi rằng là bị phá hoại trong bốn thời đại á, đều trong đó đều có một cái lý do rằng là chùa giàu hơn người ta, người bình thường nhiều quá, giàu mạnh hơn nhiều quá. Thì bây giờ mình đây không có hiểu những cái chuyện như vậy, xong rồi mình vì tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là đời sống hiện tại, hiện nay mình cũng chẳng có nông thiền, cũng chẳng có một cái gì hết, cho nên cần có cái sự mà cái quỹ hộ trì, nó ban hộ trì. Hồi xưa chắc chắn là cũng chẳng có ban hộ trì, chỉ có ban tu tập thôi, kéo lên tới ngài trí giả chỉ có tu tập thôi, thuyết pháp giảng đạo thôi, tuốt trên núi mà. Thì bây giờ thì phải có tất cả những đó tại xuống đồng bằng rồi, ở kế bên những cái long mạch như là trạm xe buýt hay là trạm metro rồi. Rồi thì như thế thì cái tất cả những cái sinh hoạt của mình nó bất đắc dĩ, nó do nơi cái hoàn cảnh hiện tại của xã hội, mà nhất là xã hội Âu Mỹ nữa, thành ra bắt buộc phải sinh sống như vậy. Xong cái quên liền lập tức mà chỉ bảo vệ cái sự sinh sống đó, xong rồi cho rằng là tu hành là phải làm những cái chuyện sinh sống đó, cho nên dạy bảo nhau rằng tu hành là phải làm tất cả những cái như thế, lập tất cả những cái ban, cái ngành, cái gì đó liên quan tới tất cả những cái mà do thời thế phải làm, xong rồi quên hết cái gốc đi. Cái chuyện ngọn này không phải là một cái lỗi, không có lỗi, tại vì thời thế nó bắt buộc phải thế. Nhưng cái lỗi ở trong đó nó là vì cái ngọn đó đó mà quên đi bảo vệ cái gốc, để cái gốc nó chết khô cạn kiệt, lấy cái gốc phủ cho cái ngọn, đó là lỗi. Chứ không phải lỗi là tất cả những cái vấn đề mà gọi là sinh hoạt kia. Những vấn đề sinh hoạt kia là vấn đề bất đắc dĩ ở trong cái hoàn cảnh đó phải như vậy, điều đó là điều phải như vậy. Thế nhưng khi mình biết đó là tùy duyên, mình phải giữ vững cái bất biến, thì mình hoàn thành sứ mạng Phật pháp. Nếu mình biết từ tùy duyên thì mình cũng làm Phật pháp bị sụp đổ nhanh chóng hơn. Nhưng mà nếu mình chỉ biết tùy duyên thôi á, thì mình cũng đốn cái gốc hồi nào cũng hay, vì tùy duyên. Mình đổi cái danh từ, mình nói là chấp duyên nó đúng hơn. Thành ra khi nào cũng phải có cái tinh thần nói trên đó. Thì khi mình đi học Phật thì đương nhiên là như thế, đương nhiên rằng là mình học Phật để mình trị tất cả, mình giải quyết những cái vấn đề rằng là nó là cái gì, rốt cuộc nó là cái gì. Như hai thằng nhỏ này thì nó là cái gì phải được chỉ theo bằng chính cái chân lý của nó, để cho người ta có thể hiểu biết được, dù rằng là cái câu trả lời ngược hay thuận, mà mình đã được chứng minh rằng là chẳng hạn như ngài Quy Sơn trả lời nghịch, Mã Tổ Đạo Nhất trả lời nghịch, mà cái người được trả lời á có kết quả, hoặc giả rằng một cái lối mà trả lời cũng nghịch nữa là của Huyền Sa Sư Bị trước Thuyết Phong Nghĩa Tổn, tức là ông thầy mình mà đều câu trả lời nghịch đó đều đưa đến cái kết quả. Còn nếu mà một cái câu trả lời mà chẳng có đưa đến một cái kết quả gì thật sự thì cái, những cái câu kết quả đó có thể nói rằng là nó là phù mạn hư thuyết, là những cái câu nói bâng khuâng, nó là vu vơ, những câu nói vu vơ không thật, những câu nói chẳng đâu vào đâu, thì gọi rằng là nghĩa là phù màn hư thuyết. Đấy, nên cho nên khi mà một người mà đến học Phật thì đương nhiên rằng là họ cầu được một cái sự trả lời, mà cái sự trả lời đó nó phải có một cái chính lý, nó phải kết hợp với chính lý để giải quyết nghi, gọi là phá nghi võng người trùng trùng, để khiến cho mình tiêu diệt từ tất cả những cái nghi, mối nghi ở nơi mình. Thì đó là cái người học, cho nên vì lý do đó mà tu học. Nhưng mà coi chừng đại đa số tu học lại là không có vì những cái lý do đó nữa, mà lại chỉ học những cái lý do gọi là học tập, không phải học tập cách để trả lời, giải quyết những cái mối nghi của thiên hạ, mà là chỉ họ học tập cái cách mà làm thế nào để mà sống ở trong đạo được. Học cách nào để mà có thể biến đạo trở thành một cái sự sinh sống của mình. Lại thành học như vậy mà bỏ qua đi cái sự học hỏi rằng là phá nghi võng cho chính mình và cho người. Vì nghi võng mà mình mới học Phật. Và rốt cuộc nghi võng thì gạt qua một bên, quên. Thì mình đã quên cái nghi võng gạt qua một bên, thì cái khi mình sinh hoạt mình cũng gạt cái gọi là phá nghi võng qua một bên, mà chỉ lo xây dựng những cái mà nhân duyên và phan duyên trước mắt mình thôi. Và mình quên đi tất cả những cái mà gọi là lý tưởng cao đẹp của một người tu sĩ thật sự. Khi đi học là học cách phá, và khi đi dạy là để phá nghi võng như trùng trùng. Nhưng mà rốt cuộc khi mà trưởng thành thì nói là trưởng thành không có nghĩa là trưởng thành trên phương diện là phá nghi võng, mà lại trưởng thành ở trên cái phương diện rằng là biết cái cách tổ chức, biết cái cách phan duyên vậy thôi. Thì nó gọi là trưởng thành lớn này. Nên bây giờ đi ra làm chuyện đạo, đi làm trụ trì, đi làm chuyện đạo, nhưng mà chỉ có là để làm những chuyện đó mà thôi, là biến một cái đạo tràng Phật pháp trở thành một cái cơ sở sinh sống, sinh hoạt để sống, mà mượn oai lực của chư Phật vậy thôi. Thì thực sự điều đó không có lỗi, nếu mà vừa như vậy mà vừa là để phá nghi võng cho những người đến đó, mà cũng là vừa để mà tu tập cái công năng có thể giúp thiên hạ phá nghi võng mà tự phá cho mình nữa, thì mình chẳng có lỗi gì hết ở trong cái vấn đề mà mình xây dựng đạo tràng cùng với để chúng sinh hoạt để mà sống, không có một cái lỗi gì hết. Cái lỗi nhất là chỉ là bỏ kia thôi. Cho nên mình cũng thấy ngay từ sơ cơ mình đã bỏ rồi, cho đến khi mình trưởng thành ở trong đạo, gọi là trưởng thành trong đạo, mình cũng đã bỏ luôn. Và như vậy thì dưới mắt của thiên hạ nhìn mình trưởng thành trong đạo là nhìn gì? Đâu có nhìn trên cái thực tế, đâu có nhìn trên chính lý đâu. Trưởng thành chỉ nhìn thấy cái xác của mình nó to ra thôi, cái tuổi mình nó lớn ra thôi. Mà Đức Phật thì nói rằng là đâu phải là do tuổi tác mà được gọi trưởng lão. Đức Phật mà nếu mà chỉ có tuổi tác mà không có trí tuệ thì chỉ gọi là lão ngu. Thành ra chính vì như vậy bây giờ mình có lớn tuổi lên thì cũng chưa phải là trưởng thành. Cho nên có gọi là trưởng lão, và trưởng lão sẽ được phất trưởng lão một kiền liên, thì không phải là bởi vì mấy ngày nó già nua, mấy ngày xuất gia cũng còn trẻ. Nhưng mà trưởng lão đây là chỉ vì là cái chữ trưởng lão nó được kết luận ở trong Phật pháp là những người có đức hạnh và trí tuệ để được gọi là trưởng lão. Anh ra phải nhìn từ cái lúc mà sơ cơ học đạo, sơ tâm xuất gia là để cầu giải quyết mọi cái nghi vấn ở nơi mình để biết chân lý. Nhưng mà khi vào học thì lại chỉ học phân biệt nữa, phân khổng tước, mà lại không có đả động gì đến cái chuyện mà rằng là cộng lông nữa, quên đấy. Xong rồi hô là tôi trưởng thành rồi, bao nhiêu năm rồi, bây giờ tôi là cũng oai nghi, là cũng biết dạy người này là phải ngồi thế nào, đứng thế nào, biết dạy người kia là phải nói thế nào, nói thế kia. Nhưng mà khi người ta có một cái nghi vấn thì là không biết đâu mà trả lời hết, thì nói tôi cũng chọc hệt như anh bệnh bệnh chọc là bị bệnh nghi, tôi cũng bị bệnh nghi. Nhưng mà không sao đâu, quên nó đi đó thì sống được như thường thôi. Ừ. Tôi bao nhiêu năm nghi bỏ đi hết nhưng tôi mới thành công ấy. Thì sẽ bị như vậy. Cho nên mới nói rằng một khi người ta tới, người ta vấn pháp, tức là người ta cầu, nghĩa là trừ nghi. Thì bây giờ giống như hai nhỏ cầu trừ nghi, thì nói xong cái đó nó cũng chẳng biết chỗ nào để nó nghi. Giống hệt như rằng là một anh cầu thủ đá bóng mà anh tự khoe anh mới lại anh gì đó coach, anh huấn luyện viên, là tôi mà đá nó là thằng gôn nào nó cũng bó tay hết, không có cách gì nó chụp hết. Tại sao ấy? Tại vì bay lên trên trời hoặc là văng tuốt ở ngoài biên như vậy thì thằng gôn nào cũng bó tay cả. Khoe với lại huấn luyện viên như vậy mà bảo ông chê tôi hả? Ông chê tôi mà thấy một khi mà tôi mà đã tung chân mà đá, không có một thằng gôn nào trên đời này mà nó chụp cho được hết trơn. Nó chỉ có đứng trố mắt lên mà nhìn thôi. còn là nó bất động hoàn toàn trước cú sút thần tốc của tôi. À, nó không còn biết đâu mà nó chụp hết trơn, nhưng mà kết quả là tại ra ngoài với băng lên trời, thằng con chụp làm gì mà nó chụp cũng không được, nó không cách gì chụp hết. Thành ra rốt cuộc á, khi mình giải quyết cái vấn đề đó thì đâu có phải rằng là cái vấn đề mà rằng là mình làm cho thiên hạ nó hết ý kiến, giống như một thằng gôn bó tay vậy, đó là mình giỏi, mà chỉ tại vì rằng là rốt cuộc nó không hiểu mình nói gì ấy nó không hiểu mình trả lời gì nữa, thành ra thì thôi nó ngơ ngơ ngáo ngáo như một làng gôn bó tay vậy thôi. Vậy trước những cái cú sút mà xuất quỷ nhập thần của mình thiệt, bởi vì nó văng đi đâu, bởi vì nó không phải là câu trả lời, đâu có bay tới cái người kia đâu mà người ta phải chụp. Thành ra mới nói rằng là chẳng có dính gì tới sở vấn một câu đáp. Thành ra như vậy thì suốt cái cuộc đời của mình, không phải khi mình khai khẩu á là mình vấn đâu, mà suốt cuộc đời của mình khi mà thế pháp xuất gia đấy, nhập từ học đạo, thì suốt trong thời gian lúc của mình, tất cả những cái thời gian lúc của mình là một câu hỏi. Và trong suốt thời gian lúc của mình nhắm đến một mục tiêu rằng để đến một cái tương lai quyết nghi giải trừ mọi câu hỏi, tức là giác ngộ. Còn trong suốt thời gian tu tập đó là một câu hỏi lớn, luôn luôn là một câu hỏi. Nhưng mà tất cả những cái trả lời cho mình khi mình đến, thế mà chỉ là một câu trả lời, giống như tiên nhân ở đây là phân của Khổng Tước, nhưng chẳng có dính dáng gì tới cái vấn đề mà làm thế nào để giác ngộ. Bây giờ mình có lập quỹ hay lập gì đi, hay là mình có tổ chức thế nào chứ nữa, những cái đó rồi đưa đến giác ngộ là đưa đến giác ngộ ở điểm nào, chỗ nào. Những chỗ đó là để thực sự để duy trì một cái đạo tràng, và dùng đạo tràng đó làm cái chỗ mà quyết nghi, thì đó mới là Phật sự. Và như thế thì cái câu chuyện này cho mình cái bài học nói trên, câu trả lời vô duyên của cái ông tiên này á. Đấy. Nếu mà mình hiểu Phật pháp thì cái câu trả lời vô duyên này nó mới trở thành hữu duyên, nó mới trở thành một câu trả lời rất là có giá trị. Và cái giá trị của nó ở cái chỗ là chẳng có một cái giá trị nào hết, thành ra nó mới thành có giá trị.